tịnh độ hoặc vấn. Đời Nguyên, Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư Thuật. Đề từ: ngoài sông non xanh giăng màn hoa, quanh núi suối trong buông cầm ca. Trong chùa niệm Phật A Di Đà, tưởng niệm trời Tây đầy liên hoa. Danh hiệu A Di Đà, nghĩa lý diệu thâm xa, hương quang trang nghiêm pháp, chính công án thiền na. Ngàn muôn mấy ai kẻ tri âm, thấu đáo A Di hồng danh thâm. Thiên Như lòng từ soi chân đăng, đưa người mau ra khỏi mê lầm. Thiên Như lão nhân đang tĩnh tọa nơi thất ngọa vân, bỗng có người đẩy cửa bước vào, tự xưng là thiền khách. Lão nhân im lặng gật đầu chào, đưa tay ra ý mời ngồi. Đối tọa đã lâu, ánh tịch dương tà tà xuyên qua sông trúc, lò hương thiền khói sắp muốn tan. Khách từ từ đứng dậy, sửa y phục nghiêm trang, thư thả mở lời thưa thỉnh. Một, hỏi rằng: trộm nghe Vĩnh Minh Hòa Thượng ấm thọ môn học đơn truyền nơi Thiều Quốc Sư ở Thiên Thai, mà cũng chính là đích tôn của ngài Pháp Nhãn. Khi Hòa Thượng trụ trì chùa Tịnh Từ ở Hàng Châu, đã khai thị cho học chúng rất nhiều. Biện tài cơ trí dường như gió cuốn sấm vang, hải nội thiền lâm đều kính xưng là bậc đại tông tượng. Tại sao ngoài sự nói thiền, ngài lại tự tu tịnh độ, khuyên người niệm Phật, viết sách rộng truyền môn ấy nơi đời?
Đáp: lời hỏi ấy rất thích đáng. Vĩnh Minh đại sư rất có công với bên tông cũng như bên giáo. Tôi học tập theo thiền tông, chưa tin tưởng về tịnh độ, nhưng cũng thường qua những kinh sách của môn đó nên cũng biết phần đại khái. Tịnh độ là phép dễ tu dễ chứng, song cũng là môn khó nói khó tin. Cho nên khi còn tại thế, Đức Thích Ca Từ Phụ vì hàng đệ tử nói kinh A Di Đà đã dự biết chúng sanh đề mạt pháp khó sanh lòng tin tưởng, mới dẫn lời thành thật của sáu phương chư Phật để phá mối nghi và phát khởi tín tâm cho người sau. Lúc thuyết kinh gần xong, nhân nói đến chư Phật khen ngợi mình, Đức Bổn Sư lại bảo: nên biết ta ở đời ác năm trượt, làm việc khó này đắc quả vô thượng Bồ Đề. Vì tất cả thế gian nói pháp khó tin đây, thật là một điều rất khó. Ấy đều là những lời tha thiết cặn kẽ, dặn dò để khuyên người tin tưởng. Đấng Thế Tôn đã rủ lòng đại bi, cứu đời kiếp mạt. Khi Kim Khẩu nói ra, một câu, một kệ, hàng nhân, phi nhân đều tín thọ phụng hành. Riêng về thuyết tịnh độ, thế gian có xen lẫn lòng nghi. Bởi giáo môn tịnh độ cực rộng lớn, mà pháp tu tịnh độ lại quá giản dị. Hai điểm ấy dường như cách biệt, khiến cho người nghe khó nén lòng nghi. Nói rộng lớn là môn này thâu nhiếp tất cả căn cơ. Trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát, vị nhất sanh bổ xứ đều cầu về tịnh độ, dưới cho đến ngu phu ngu phụ, ngũ nghịch, thập ác, nếu quyết tâm tín hướng đều được vãng sanh. Nói giản dị là người tu không phải gian nan lao khổ, chỉ trì niệm sáu chữ hồng danh mà thoát ta bà, sanh cực lạc, được bất thoái, cho đến thành Phật. Bởi có sự rộng lớn mà lại giản dị như thế, nên dù người trí cũng sanh nghi. Nếu ông nhận thức rõ được điểm này, tất sẽ biết lời khen của ngài Vĩnh Minh rất có ý thâm mà không phải là quá đáng.
2. Hỏi: những bậc ngộ đạt trong thiền tông đã thấy tánh thành Phật, há lại khứng chịu cầu sanh về Tây Phương ư?
Đáp: thật ra ông chưa biết đó thôi. Chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sanh. Cổ Đức đã bảo: không cầu về tịnh độ, còn nguyện sanh cõi nào? Nay ông chưa ngộ đạo, giả sử khi được tỏ ngộ rồi, e cho tâm niệm cầu sanh cực lạc của ông muôn trâu cũng không thể kéo lại.
3. Hỏi: Phật Tổ ra đời vì độ chúng sanh, học giả chỉ lo việc lớn chưa xong, nếu đã phát minh đại sự tức ngộ đạo, nên theo gương đấng đại giác hiện thân vào nơi khốn khổ, không hiềm đường sanh tử mà độ khắp hàm linh. Nếu bậc đã ngộ đạt mà còn cầu sanh tịnh độ, chán khổ tìm vui, không đoái đến kẻ đang ở trong vòng chìm đắm, tôi dù ngu hèn vẫn không thích làm như vậy.
Đáp: thấy chiếc trứng mà muốn cho nó nở liền, tâm niệm ấy sao mà vội gấp. Ông cho rằng một phen tỏ ngộ thì nghiệp tập đã dứt sạch, được ngay vị bất thoái chuyển ư, và cũng không còn học khắp Phật pháp, không cần phải tu hành thêm để chứng những quả vị từ thấp đến cao ư? Hay là ông lại nghĩ một phen ngộ đạo tất đã đồng hàng với chư Phật, có thể vào sanh ra tử không bị chứng duyên nhiễu loạn ư? Nếu quả như thế thì chư Đại Bồ Tát trải qua hằng hà sa kiếp tu sáu độ muôn hạnh cũng đều phải hổ thẹn với ông. Cổ giáo đã có lời răn nhắc: hàng thanh văn còn muội lúc ra thai, bậc Bồ Tát còn mê khi cách ấm. Hai hạng ấy mà còn như thế, huống chi người ngộ giải non kém, tự cứu chưa xong giữa đời này ư? Dù cho chỗ tỏ ngộ có sâu xa, trí thông hiểu có cao sáng, hạnh cùng giải hợp nhau, chí quyết muốn độ người, nhưng vì chưa lên hàng bất thoái, lực dụng chưa đầy đủ, mà muốn ở cõi đời ác này hóa độ kẻ can cường, điều ấy bậc tiên thánh cũng chưa hứa nhận. Ví như đem chiếc thuyền đóng trám chưa kỹ để vớt người nơi biển dậy ba đào, cái họa trầm nịch cả đoàn tất không tránh khỏi. Cho nên luận vãng sanh nói: muốn du hành nơi địa ngục, muốn cứu độ chúng hữu tình mê khổ, trước phải cầu sanh về cõi kia, đợi khi chứng được vô sanh nhẫn, rồi sẽ trở lại đường sanh tử mà thực hành bản nguyện. Do nhân duyên ấy nên người tu mới cầu về tịnh độ. Lại tiên thánh cũng đã bảo: chưa được vị bất thoái chuyển, chưa chứng vô sanh nhẫn, cần phải thường không rời Phật. Ví như trẻ thơ không nên xa mẹ, như chim non chỉ có thể chuyền cành. Này ở cõi Ta Bà, Đức Thích Ca đã diệt, Phật Di Lặc chưa sanh. Bốn đường khổ thú, nhân quả dây dưa, trăm mối ngoại tà, thị phi rối loạn. Sắc tốt, tiếng dâm hằng khuyến dụ, cảnh hư duyên ác mãi vây quanh. Trong hiện trạng ấy, đã không có Phật để nương nhờ, lại bị cảnh duyên làm khuấy động, hàng sơ tâm ngộ đạo, hỏi mấy ai không bị thoái lui. Cho nên Đấng Thế Tôn ân cần chỉ về cực lạc. Đức Di Đà hiện đang nói pháp, cảnh diệu độ muôn thứ thuận duyên, đã nương nhờ hải chúng nhẫn lực mau thành, lại gần Đấng Pháp Vương Phật thừa dễ đạt. Chừng ấy muốn ra ứng hóa độ sanh còn chi trở ngại. Cũng vì lẽ ấy, bậc thượng căn lợi trí còn nguyện thác sanh, huống chi ông là hạng trung hạ mới được đôi chút giải ngộ. Ông há không thấy trong kinh Quán Phật Tam Muội, Ngài Văn Thù tự bày tỏ túc nhân, bảo mình đã chứng niệm Phật Tam Muội, thường sanh tịnh độ. Do đó, Đức Thế Tôn thọ ký cho Ngài, được sanh cực lạc. Lại chẳng thấy trong kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát đem 10 đại nguyện vương khuyến tấn thiện tài đồng tử và đại chúng, nên dùng công đức đó cầu sanh về cực lạc ư? Lại chẳng thấy trong kinh Lăng Già, Đức Thế Tôn đã huyền ký: sao xứ Nam Thiên Trúc có danh Đức Tỳ Kheo, tôn hiệu là Long Thọ, chứng sơ hoan hỷ địa, sanh về cõi cực lạc ư? Và chẳng thấy trong luận Khởi Tín, Mã Minh Bồ Tát khen ngợi sự vãng sanh: trong kinh Đại Bảo Tích, Phật hứa khả cho Tịnh Phạn Vương và bãi vạn thích chủng đồng về an dưỡng. Trong kinh Thập Lục Quán, Đức Thế Tôn chỉ dạy phương pháp cho bà Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ được lễ kính Đức A Di Đà ư? Vua Tịnh Phạn và bà Vi Đề Hy hiện tiền đều đã chứng vô sanh pháp nhẫn. Ở Tây Trúc, những hạng ấy cầu vãng sanh rất nhiều. Đông Độ có Viễn Công, ở Lô Sơn cùng các bậc cao nhân trong liên xã. Những vị tôn túc hai tông thiên thai, hiền thủ đều dùng môn niệm Phật tự tu độ người, khuyến hóa tăng tục cầu sanh tịnh độ. Nói chung, những bậc cao đức tu tịnh nghiệp số lượng không biết bao nhiêu mà kể. Văn Thù, Phổ Hiền là bậc Đại Bồ Tát. Thiện Tài Đồng Tử và Hải Chúng Hoa Tạng đều là bậc đại nhân trong 54 ngôi vị. Mã Minh, Long Thọ là bậc đại tổ sư. Những thánh nhân ấy chỗ ngộ và chứng siêu xuất hơn chúng ta ngày nay, như trời với vực, mà còn nguyện sanh về Tây Phương. Ông bảo rằng đã tỏ ngộ không cần về cực lạc, thì các ngài Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ chắc là không bằng ông rồi. Ông thử tự lượng xem chỗ tu chứng có bằng hai bậc đại sĩ và hai vị tổ sư. Sự tham ngộ có bằng ngài Thiện Tài cùng Hải Chúng. Cảnh giới sở đắc và được Phật hứa khả có bằng vua Tịnh Phạn và bà Vi Đề Hy chăng? Vả lại, Tịnh Phạn Vương là thân sanh của Phật. Bảy vạn thích chủng là tộc thuộc của ngài. Nếu sự về tịnh độ không có lợi ích, thì Đức Thế Tôn đâu nỡ khiến phụ vương và hàng thân thuộc cầu vãng sanh. Trước kia đã nói, bậc chứng được vô sanh nhẫn có thể vào tục độ sanh. Nay vua Tịnh Phạn đã đắc quả ấy mà Đức Như Lai còn khuyên vãng sanh, thì biết việc này cần thiết lắm. Vì lẽ ấy nên ngài Vĩnh Minh động mối bi tâm, đem hết tâm gan chủ trương tịnh độ, đã tự tu lại khuyên đời. Lâm chung đại sư biết trước ngày giờ có các điềm lành ứng hiện, lúc trà tỳ xá lợi vô số. Về sau có một vị tăng ở Phủ Châu thường cung kính đi nhiễu xung quanh tháp của ngài. Nhiều người hỏi lý do thì vị tăng ấy đáp: nhân lúc tôi bị bệnh nặng, thần thức đi vào minh giới, Diêm Vương xét thấy thọ số chưa mãn cho đưa trở về. Khi ấy tôi thấy bên phía tả đại điện có thiết bàn thờ di tượng một vị đại đức, Diêm Vương lễ bái ân cần. Hỏi ra thì quan chủ lại bảo đó là chân dung của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư. Vì ngài tu hành tinh tấn, được sanh về thượng phẩm ở cực lạc, nên Diêm Vương họa tượng để thờ. Vĩnh Minh Đại Sư là bậc đã ngộ suốt môn thiền trực chỉ của Tổ Đạt Ma, mà lại gửi chức nơi phẩm sen thượng thượng bên trời an dưỡng. Sự kiện ấy làm duyên khuyến tấn cho chúng sanh đời mạt pháp, cho nên tôi nói ngài rất có công đối với bên tôn cũng như bên giáo. Tử Tâm Tân Thiền Sư đã ngộ bên thiền, lại khuyên tu bên tịnh. Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ rất dễ sanh. Người tham thiền niệm Phật rất tốt. Nếu căn cơ còn kém, e đời nay chưa đạt ngộ, kiếp sau dễ lạc bến mê, thì nên nhờ sức biên nguyện của Đức A-di-đà để vãng sanh cực lạc. Chí tâm niệm Phật mà không được về tịnh độ, lão tăng xin chịu đọa địa ngục bạc thiệt. Ngục rút lưỡi. Chân Yết Liễu Thiền Sư trong bài văn khuyên tu tịnh độ có nói: tại sao người trong tông Tào Động ngoài sự tập thiền còn tu tịnh độ? Vì pháp môn niệm Phật là con đường tắt, ngoài sự tiếp dẫn bậc thượng thượng căn còn thâu nhiếp hạng người trung hạ. Vào được môn này tức có thể vào được vô lượng pháp môn khác. Đến như các thiền sư Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bản, Từ Thọ Thâm, Nam Nhạc Tư, Pháp Chiếu, Tịnh Yết, Tịnh Từ Đại Thông, Thiên Thai Hoài Ngọc, Lương Đạo Trân, Đường Đạo Xước, Tỳ Lăng Pháp Chân, Cô Tô Thủ Nạp, Bắc Nhàn Giảng, Thiên Mục Lễ, những đại lão ấy là bậc tông tượng trong thiền môn, song xét ra chỗ hiển hóa đều phát dương ý chỉ tịnh độ. Ngài Bá Trượng Trí Hải Thiền Sư là đích tử của Giang Tây Mã Tổ. Những tòng lâm trong thiên hạ đều y theo cách thức của ngài mà kiến lập. Thanh quy ở khắp thiền môn đều y theo pháp chế của ngài mà cử hành. Từ xưa đến nay không ai dám có lời thị phi và trái với pháp chế ấy. Theo thanh quy của ngài thì nghi thức tụng cầu cho những vị tăng bệnh nặng có lời văn như sau: phải nhóm chúng lại, tất cả đồng tụng bài kệ tán Phật A Di Đà, rồi cao tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hoặc trăm câu, ngàn câu. Khi niệm xong, hồi hướng phục nguyện rằng: nếu các duyên chưa mãn, sớm được an lành, như hạng lớn đến kỳ sanh về an dưỡng. Đó chẳng phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Lại trong nghi thức đưa những vị tăng đã tịch, có đoạn nói: đại chúng đồng niệm A Di Đà Phật, hồi hướng phục nguyện rằng: thần siêu cõi tịnh, nghiệp dứt đường trần. Thượng phẩm sen nở, hiện kim thân, nhất sanh Phật trao phần quả ký. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Đến như lúc trà tỳ, trong thanh quy lại dạy, vị Duy Na chỉ dẫn khánh niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật 10 lần. Đại chúng đồng xướng họa theo. Khi xướng xong, lại hồi hướng rằng, trước đây xưng dương 10 niệm phụ giúp vãng sanh. Đó không phải là bằng chứng chỉ quy tịnh độ hay sao? Nhân đó, tôi lại chợt hiểu chỗ lập pháp của tổ bá trượng tất có thâm ý nhiệm màu. Này ông ở Tòng Lâm, thân đã đưa không biết bao nhiêu vị tăng quy tịch, tai cùng miệng đã nghe và sướng không biết bao nhiêu lần 10 niệm, ý đã chuyên chú hồi hướng về tịnh độ lại không biết bao nhiêu lần nữa. Thế mà ông đã không hiểu ý tổ sư, đã không phát lòng thức tỉnh, lại lầm bảo. Những bậc ngộ đạt không nguyện vãng sanh, quả thật cái bệnh cố chấp trong thiên hạ không còn ai hơn ông được.
4. Hỏi: thường nghe nói Di Đà bản tánh, tịnh độ duy tâm. Này xem kinh luận về tông này, thì tịnh độ là miền cực lạc ngoài 10 muôn ức cõi. Di Đà là vị giáo chủ ở liên bang. Như vậy thì ngoài nghĩa lý duy tâm bản tánh rồi, thế là ý chỉ gì?
Đáp: ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm nói: những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài xác thân ta đều là cảnh vật trong chân tâm màu sáng. Lại nói: các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm. Thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta ư? Cho nên ý nghĩa của tịnh độ duy tâm là nói cõi tịnh độ ở trong chân tâm của ta như biển cả nổi lên vô lượng bóng bọt mà không có bóng bọt nào ở ngoài biển cả. Lại như những hạt bụi nơi đất liền, không có hạt bụi nào chẳng phải là đất, cũng như không có cõi Phật nào chẳng phải là tâm. Nên Tiên Thánh đã nói, chỉ một tâm này có đủ 4 cõi là phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo vô chướng ngại và thường tịch quang. Cõi phàm thánh đồng cư có 2, đồng cư tịnh độ và đồng cư uế độ. Đồng cư uế độ như cõi ta bà, phàm thánh ở chung. Phàm và thánh đều có 2 hạng. 2 hạng phàm là ác, 4 thú và thiện, trời người. 2 hạng thánh là thật thánh và quyền thánh. Thật thánh là 4 đạo quả: Bích Chi Phật, Thất Địa trong Thông Giáo, Thập Trụ trong Việt Giáo, Thập Tính Hậu Tâm trong Viên Giáo. Những vị này thông hoặc đã dứt, tuy sắc thân quả báo hãy còn, nên đều gọi là thật. Quyền thánh là Phật, Bồ Tát vì lời lạc kẻ hữu duyên ứng sanh vào cõi đồng cư. Cảnh cư trú, về phần khí thế giới có hầm hố, gai góc, bùn đất, cùng các tướng nhờ nhớp. Về phần hữu tình giới có 4 ác thú, nên gọi là uế độ. Đồng cư tịnh độ như cõi cực lạc, tuy y báo chánh báo trang nghiêm màu nhiệm, không 4 ác thú, song như kinh nói, người phạm tội nặng, lâm chung chí tâm sám hối và niệm Phật đều được vãng sanh. Do đó, nên biết cõi này gồm có chúng sanh còn hoặc nhiễm. Thế giới cực lạc cũng có 2 hạng thánh cư, quyền và thật. Cõi phương tiện hữu dư là chỗ ở của bậc nhị thừa và Bồ Tát đã chứng phương tiện đạo. Những vị này do tu 2 môn quán, dứt thông hoặc, phá trần sa, bỏ thân phận đoạn, thọ thân pháp tánh, tự tại ở ngoài 3 cõi. Vì chưa đoạn biệt hoặc vô minh, còn biến dịch sanh tử nên gọi là hữu dư. Cõi thật báo vô chướng ngại không có nhị thừa, chỉ thuần pháp thân Bồ Tát đã phá từng phần vô minh, chứng từ phần pháp tánh được quả báo chân thật nên cũng gọi là quả báo độ. Kinh Nhân Vương nói, 3 hiền 10 thánh trụ quả báo độ, sở dĩ gọi thật báo vì các đại sĩ quán thật tướng phát chân vô lậu trở về sống với chân tánh của mình. Gọi vô chướng ngại vì tu chân không định, sắc cùng tâm không ngăn ngại lẫn nhau. Trong Kinh Hoa Nghiêm thuyết minh thế giới Nhân Đà La Võng chính là cảnh này. Cõi thường tịch quang là chân lý pháp giới như như sáng suốt cùng cực của bậc diệu giác. Đây là Phật tánh chân như, tức độ là thân, tức thân là độ, thân và độ không hai, là trụ xứ của Đức Tỳ Lô Giá Na, cũng gọi là pháp tánh độ. Thường là Đức Pháp Thân, tịch là Đức Giải Thoát, quang là Đức Bát Nhã. Như chữ Y có ba điểm, không thể cách lìa. Một tức là ba, ba nguyên vững một. Đây cũng gọi là bí mật tạng, là cảnh giới du hóa của Như Lai, cứu cánh chân thường, thanh tịnh cùng cực. Hai cõi trước là chỗ ở của ứng thân Phật. Cõi thứ ba cũng thuộc về ứng, cũng thuộc về báo, mà chính thức là chỗ ở của báo thân Phật. Cõi thứ tư là chỗ ở của pháp thân Phật. Bốn cõi trên đây, tùy theo chỗ tu chứng mà phân chia, song kỳ thật vẫn là một. Cho nên, chân tâm bao trùm muôn tượng, vô biên quốc độ như vi trần ở khắp mười phương, chính là cảnh giới trong tâm ta. Hằng xa ba đời chư Phật cũng trong tâm ta. Thế thì miền cực lạc ngoài mười muôn ức cõi, há chẳng phải là cảnh tình độ của duy tâm ư? Thế giới cực lạc đã như thế, thì vị giáo chủ ở cõi ấy cũng là Đức Di Đà của bản tánh. Nên biết chỉ một tâm này bao trùm đủ mười giới, thân và độ dung thông trùng trùng không ngại. Lại nên biết tâm, Phật, chúng sanh, ba chính là một, đồng thể không khác nhau, sanh và Phật hổ hiện, mỗi niệm giao tham. Cho nên cổ đức nói, chúng sanh trong tâm chư Phật, mỗi trần đều là cực lạc. Chư Phật trong tâm chúng sanh, mỗi niệm chính thật Di Đà. Mười phương tịnh uế gom về trong khoảng sát na, một niệm sắc tâm, bủa khắp gồm thô pháp giới. Xem thế thì biết tất cả đều sẵn đủ trong thể thiên chân, không phải do duyên khởi mới thành lập. Một tâm niệm đã như thế, một điểm trần lại khác chi. Vì vậy nên mới có thể, trong mỗi mỗi trần tất cả cõi, trong mỗi mỗi tâm tất cả tâm, mỗi mỗi tâm trần lại khắp nhau, trùng trùng không tận không chướng ngại, đồng thời hiện rõ không ẩn hiển, tất cả viên thành chẳng kém hơn. Cảnh giới chân tâm bao hàm vô biên quốc độ trên đây, như lưới báo thiên châu của trời Đế Thích. Bóng và ánh sáng của bao nhiêu hạt châu đều gom hiện vào một hạt châu. Bóng và ánh sáng của một hạt châu lại hiện khắp vào tất cả các hạt châu khác. Tuy mỗi mỗi hạt châu giao hiện lẫn nhau, nhưng hạt châu này không thể là hạt châu kia không thể là hạt châu này. Xen mà không tạp, lìa mà chẳng phân, mỗi mỗi khắp bày vẫn không sở tại. Thế giới cực lạc cũng như một trong các hạt châu. Nói tinh tế hơn, khắp mỗi cõi từ tam thừa thánh nhân cho đến trời, người, tu la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, mỗi mỗi lại cũng như một trong các hạt châu. Và Đức A-di-đà cũng là một trong các hạt châu. Cho nên, thấy một vị Phật, tức thấy mười phương chư Phật, mà cũng là thấy chính giới chúng sanh ở khắp mười phương. Cõi Phật vô biên, mười phương, kim cổ, toàn thể là một hải ấn đốn viên, không còn pháp chi khác nữa. Như thế thì, thần trải qua mười muôn ức cõi, chính hóa sanh trong bản tâm ta, chất gửi nơi chính phẩm hoa sen, hạ cách biệt ngoài chân như Phật. Những lời dẫn giải trên đây đều là những minh huấn của Phật Tổ, Thánh Hiền đã tuyên dương. Hiểu được lý này, tất sẽ thấy thế giới cực lạc là duy tâm, mỗi cõi Phật, mỗi điểm trần đều là duy tâm. Đức Di Đà là bản tánh, mỗi vị Phật, mỗi chúng sanh cũng đều là bản tánh. Lời phụ. Pháp giới chân tâm là một thể rộng rãi vô biên, bao hàm vi trần thế giới, chư Phật và chúng sanh. Trong thể nhất chân ấy, phần thế giới chúng sanh luôn luôn biến đổi, thuộc về sanh diệt môn. Phần tịch quang lặng màu sáng suốt và thường hằng gọi là chân như môn. Chân tâm là một thực thể chung gồm hai môn hữu vi và phù vi đó. Tất cả những danh từ chân tâm, bản tánh, bản thể, Phật tánh, Như Lai tạng, pháp giới, pháp tánh, thật tướng, niết bàn, pháp thân, vô cấu bạch tịnh thức, Như Lai A Lại Gia thức, bản lai diện mục, bát nhã chân không, đều là chỉ cho thực thể ấy. Để trở về thực thể này, giáo môn của Phật chia làm hai. Các tông như Thành Thật, Tam Luận, Thiên Thai, Thiền, Thai Tạng Bộ của Mật giáo, từ nơi không môn mà đi vào. Còn các tông, Câu Xá, Pháp Tướng, Luật, Hoa Nghiêm, Tịnh Độ và Kim Cang Bộ của Mật giáo lại do nơi hữu môn mà thể nhập. Cho nên, những vị hiểu sâu về lý bát nhã của thiền hay lý huyền môn của Hoa Nghiêm đều nhận rõ sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc chính là không, không chính là sắc. Trái lại, các vị học chưa thấu đáo, nếu không chấp có, tất cũng chấp không. Nhưng chấp có thì còn biết kiên sợ nhân quả, lánh dữ làm lành, đời sau hưởng phước nhân thiên, hoặc chuyên niệm Phật lại có thể sanh về tịnh độ. Đến như chấp không, tất sẽ đi đến chỗ bài nhân quả, bát Phật Thánh tương lai bị đọa xuống tam đồ. Cho nên tiên đức đã răng bảo, thà chấp có như non tu, chớ chấp không như hạt cải. Vì chưa nhận rõ chân tâm, nên nghe nói duy tâm tịnh độ, bản tánh Di Đà, vội hiểu lầm rằng tâm mình thanh tịnh, đó là tịnh độ, là Di Đà rồi, chớ không có cõi Cực Lạc hay Đức Di Đà nào khác nữa. Phật Pháp dù ở xứ nào, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng có hạng người tà kiến chấp không ấy. Đại khái họ bác không có Di Đà Cực Lạc, không có địa ngục, thiên cung, hoặc như nói địa tạng là tâm địa tánh tạng, chớ không có đức địa tạng nào cả. Như người đeo cặp kiến đen thì thấy nơi nào cũng tối tăm. Những kẻ ấy dù có giảng thuyết bao nhiêu lời, diễn dịch bao nhiêu kinh sách, kết cuộc cũng lạc vào bệnh chấp không. Những kẻ chấp không thường tự cao tự mãn, cho mình là cao siêu, bác người là chấp tướng. Xét ra, khi diễn dịch kinh, họ cũng có tâm muốn hoằng dương Phật Pháp, không dè ngược lại thành ra kết quả hủy bán Tam Bảo. Tự mình đã sai lầm, khiến cho bao nhiêu người khác bị lầm lạc theo. Ví như, kẻ dung y đem tâm muốn cứu đời, chẳng ngờ sự học hiểu về y dược không rành, trở lại làm cho nhiều người thêm bệnh. Cho nên sự dịch kinh thuyết pháp, vị tất là có phước, là hoằng dương Phật giáo, nếu hành giả lạc vào tà kiến, không hiểu ý kinh.